Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Houston ngày hôm nay rất là nóng, hy vọng có những cơn mưa làm nhiệt độ mát hơn, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả bên Dallas. Ngày hôm nay cũng nóng nhưng mà đỡ hơn ngày hôm qua. Nhiệt độ xuống cao nhất trong ngày là 94 độ, thấp nhất là 79. Và cuối tuần này thì cũng nhiệt độ tăng lên cao tới 98, thấp nhất là 78. Chúng ta cũng không có thấy là mùa thu đâu hết, vẫn còn mùa hè, vẫn còn nóng lắm. Mặc dù là tuần này thì cũng có lác đác, có một số trường là cũng đã gửi con em đến đi học rồi. Nhưng phải đợi cho tới tuần sau khi mà thời tiết nó mát thì các em đi học thì nó mới đỡ hơn một chút xíu. Chứ không thì nóng như thế này thì cũng tội cho các em nhiều lắm. Thưa quý vị, trên trang trong của tờ Dallas Morning News có nói về cái việc mà người ta bị chết bởi vì sét đánh. Nhưng mà quý vị biết là sét đánh từ xưa đến giờ vẫn là một trong những cái thiên tai giết người cũng khá đông. Nhưng mà bây giờ thì tại Hoa Kỳ là rất ít người bị sét đánh. Hầu hết là chúng ta biết cái cách để mà tránh khỏi bị sét đánh. Trong năm những cái thập niên của năm 1940 thì cứ mỗi một năm như vậy là có trên 300 người đã bị sét đánh chết. Nhưng mà năm nay đó thì đã là tháng 8 rồi mà chỉ có khoảng 13 người là bị sét đánh chết mà thôi. Kỷ lục thấp nhất là 17 người. Không biết là từ bây giờ đến cuối năm nếu cái con số đó nó giữ ở cái mức là 13 thì coi như đây là cái năm kỷ lục thấp nhất tại Hoa Kỳ rồi. Cái việc mà sét đánh, cái thể thức của nó không có thay đổi. Nhưng mà tại vì chúng ta thấy là đã có nhiều cái cách để mà chúng ta tránh. Cái khác biệt trước nhất là bây giờ khi mà mưa thì không có ai muốn đội đầu không hoặc là đi ra ngoài giữa cái trời mưa hay là thời tiết xấu như vậy. Mà hầu hết là chúng ta ngồi trên xe. Mà khi mà ngồi trên xe thì xe nó cũng là cái vật làm bằng sắt, bằng kim loại, cho nên là rất là an toàn khi mà chúng ta ngồi trên xe giữa trời mưa, mặc dù là có sét đánh, sấm sét đánh đầy ở trong cái lúc đó. Đó là các chuyên gia họ cho biết như vậy. Và trong nhiều thập niên qua thì nhiều nhà nông khi mà họ làm việc ở giữa cánh đồng như thế thì thông thường là họ là cái vật được xem là cao nhất trong cái cánh đồng. Và khi mà như vậy đó thì rất là dễ bị sét đánh. Trong những cái thập niên 40 thì có khoảng chừng 329 người bị sét đánh. Nhưng mà tới thập niên 70 thì cái con số nó giảm xuống còn 90 mà thôi. Rồi cho tới khi mà năm 2007 và năm 2016 thì mỗi năm cũng chỉ có khoảng 31 người đã bị sét đánh. Ngoài ra nữa là bây giờ vấn đề y tế nó cũng tiến bộ khá nhiều, đóng một vai trò quan trọng, và đặc biệt là hầu hết ai cũng biết cái cách gọi là CPR. Khi mà một người bị sét đánh thì họ bất tỉnh. Nếu mà cái người có mặt ở đó mà không có giúp họ CPR thì cái người kia là chết chắc. Và những cái thập niên 70 có những cái cuốn sách thì sách giáo khoa thì lại không có cách chữa trị hoặc là dạy cho học sinh biết cái cách để mà chữa hoặc là giúp những cái nạn nhân của những cái vụ bị sét đánh. Nhưng mà bây giờ thì lại khác, là rất là nhiều người đã biết cái cách để mà chữa cho những người bị sét đánh rồi, cũng giống như là những người bị điện giật, hay là biết luôn cả cái cách mà những cái người mà bị chữa trị phỏng nó như thế nào. Thành ra là chúng ta thấy là mỗi một ngày thì ít có người bị sét đánh, nhưng mà không phải là như vậy đó. Là chúng ta thấy rằng là khi mà trời mưa như vậy, anh Đăng Khoa đừng có đi ra ngoài nhé. Cứ ngồi trong xe là an toàn, không thôi là bị sét đánh. Mà anh cao to như vậy, anh nó đánh một phát là anh văng lên luôn.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì ngày càng phát triển về các cái kỹ thuật cũng như là về y tế. Cho nên rằng là ngày xưa mỗi lần mà nhất là đi ở ngoài các cái đồng hoặc là những cái nơi mà trống vắng mà thấy trời mưa mà coi như là trời chuyển rồi sấm sét rồi đánh ầm ầm rồi rất là sợ. Rồi cũng nghe rất là nhiều người khi mà đi làm ở bên ngoài nhất là trốn trong những gốc cây là cái gì á, thì lại càng dễ bị sét đánh hơn. Cho nên tốt nhất là cứ ở trong nhà hoặc là ở nơi đó nó an toàn một chút thì sẽ không có bị những cái chuyện đáng tiếc như vậy. Thưa quý vị, thì sáng hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một phần tin dành cho những người mà đang có cái kế hoạch mà dự định là sẽ tới thành phố Houston để mà làm việc cũng như là học tập cho cái cuộc sống vào tương lai. Thì đối với rất là nhiều người, khi mà dọn về thành phố Houston thì họ chưa có cái đủ cái khả năng để mà mua cho mình một căn nhà. Cho nên rằng là rất là nhiều người sẽ thuê mướn những cái căn apartment. Thì cái bản tin của tờ Houston Chronicle nói rằng là cái tiền thuê những cái căn apartment thì đang có cái dấu hiệu tăng lên trong cái khoảng thời gian gần đây và cho tới cuối năm và đầu năm sau. Thì chi phí thuê những căn apartment ở Houston đã tăng vào tháng 7 và các cái chuyên gia địa ốc cho biết rằng là có thể sẽ tiếp tục tăng thêm khi mà nhiều người đổ về thành phố Houston nhiều hơn, cũng như là cái nhu cầu mà tìm kiếm nơi ở cho thuận tiện cho các công việc làm và việc học thì nó cũng cao hơn. Công ty nghiên cứu Axiometrics báo cáo rằng là giá thuê trung bình trong khu vực của thành phố Houston đã tăng lên trung bình là khoảng 1 Mỹ Kim, tức là lên tới con số là 1.069 Mỹ Kim. Mặc dù là con số này thấp hơn 20 Mỹ Kim so với một năm trước, tuy nhiên các cái nhà nghiên cứu cho rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ vượt qua con số 20 Mỹ Kim này từ đây cho tới cuối năm. Và một nhà phân tích của công ty mẹ Axiometrics là RealPage cho biết rằng là con số hàng năm cũng có thể thay đổi tiếp tục trong thời gian tới và có thể nó sẽ đi lên chứ không có đi xuống khi mà nhu cầu cái nhà ở càng ngày càng tăng nhiều hơn. Chuyên gia kinh tế trưởng của RealPage là Greg Willett nói rằng là các điều kiện đang bắt đầu ổn định như là nhiều công ăn việc làm được tạo ra. Và cho đến nay thì với việc mà nhiều công ăn việc làm được tạo ra thì đã có những cái sự tăng trưởng nhẹ trong cái vấn đề cho thuê những cái căn apartment tại xung quanh của thành phố Houston. Giá thuê đã tăng lên ở 9 trong số 25 thị trường địa phương được theo dõi bởi Axiometrics. Tại các nơi như là Pasadena hoặc là Deer Park thì nơi có 294 căn apartment đang trong giai đoạn cho thuê đã có cái mức tăng giá thuê lớn nhất là tăng lên 2%. Tức là một cái một phòng như vậy thì sẽ là vào khoảng 855 Mỹ Kim trong tháng 7. Và giá thuê tại nơi Cloverleaf và Channel View ở phía đông của thành phố Houston thì tăng 1.63%. Trong khi đó thì tại khu vực Tây Nam của thành phố Houston, tức là khu South Town và Westwood, thì tăng là 1,54%. Cái điều đáng ngạc nhiên rằng là những cái nơi gần Galleria, tức là những cái nơi mà cái tiền thuê những cái căn apartment được xem rằng là mắc nhất của thành phố Houston thì lại bất ngờ giảm xuống còn 5%. Tuy nhiên cái giá vẫn còn rất là cao. Bởi vì những cái căn apartment ở tại khu Montreux River Oaks, tức là gần khu Galleria, thì cái giá thuê lúc này là vào khoảng 1.559 Mỹ Kim. Và nơi đây thì có gần 8.000 căn apartment đang trong cái giai đoạn cho thuê. Và theo báo cáo của Ủy ban Lao động Texas thì nửa đầu năm nay, thành phố Houston đã bổ sung khoảng 22.900 công ăn việc làm và đã tăng rất là nhiều so với năm 2016. Năm 2016 thì chỉ có khoảng 18.700 công ăn việc làm được tạo ra. Và theo tốc độ này thì chắc chắn sẽ vượt qua cái dự báo của Hiệp hội Đối tác thành phố Houston. Và dự trù rằng là năm 2017 sẽ có 29.700 công ăn việc làm. Và công ty Axiometrics dự trù là sẽ hoàn thành khoảng 20.000 những cái căn apartment mới trong cả năm 2016 cũng như là những cái tháng còn lại của năm 2017 để có thể đáp ứng được nhu cầu của nhiều người dọn tới đây và tìm kiếm nơi ở mới. Và theo cái công ty Axiometrics thì với cái việc tăng trưởng việc làm liên tục của thành phố Houston thì cũng đã tạo ra nhu cầu về việc mà thuê mướn những cái căn apartment. Vì vậy thì cái mức tăng tiền thuê hàng năm nếu mà nó có tăng lên thì cũng sẽ không có gì là ngạc nhiên. Bởi vì có rất là nhiều người khi được hỏi rằng tại sao mà dọn về thành phố Houston không có mua những cái căn nhà để ở, thay vì phải mướn những căn apartment, thì họ nói rằng là có thể bởi vì lý do công việc làm ở đây một vài năm rồi lại phải đi qua những chỗ khác để mà làm, cho nên rằng là họ muốn thuê những cái căn apartment mà thôi, không cần phải mua những căn nhà. Bởi vì thuê, mặc dù cái tiền thuê có thể mắc hơn một chút, tuy nhiên khi mà họ dọn đi thì không có những cái sự ràng buộc bởi vì việc mua nhà tại đây. Anh Quang Hưng.
Vâng, cũng trên trang nhất về cái mục thương mại của tờ Dallas Morning News cũng có nói về vấn đề nhà cửa đó, thì người ta thấy rằng là tiểu bang Texas bây giờ cái số lượng những cái người ngoại quốc đến tiểu bang mình để mà mua nhà đã tạo ra cái tình hình gọi là cái thị trường nhà cửa bây giờ rất nóng. Thì những cái người mua nhà mà họ ở ngoại quốc họ mua đó, tới 34.135 căn nhà của tiểu bang Texas trong năm nay. Đó là mới chỉ có 8 tháng đầu năm thôi mà cái số lượng cũng khá như vậy. Và những cái người ngoại quốc mà đến đây đó, họ mua đó, như vậy là tổng cộng cái số tiền họ bỏ ra để mà mua nhà lên tới 18.7 tỷ Mỹ Kim. Tức là cái khoảng thời gian trong vòng 12 tháng vừa rồi. Và các con số nhà cửa mà những người ngoại quốc mua nhà tại tiểu bang Texas như vậy là nó đã tăng lên tới 59% so với lại năm ngoái. Không có hiểu là lý do tại sao năm nay là họ lại mua nhiều như vậy. Và hầu hết là họ là những cái nhà đầu tư. Bởi vì cái người ngoại quốc thì khi mà họ mua nhà ở một cái nước ngoài thì họ không có ở mà họ sử dụng nhà để mà cho mướn. Tiểu bang Florida và tiểu bang California cũng là ba cái tiểu bang cộng chung với lại New Jersey và Arkansas và Arizona là những cái tiểu bang đã được nhiều người mua nhà ở nước ngoài chọn nhất. Đó là những cái nơi mà cũng những cái tiểu bang rất dễ là mua nhà, và tiểu bang Texas của chúng ta cũng vậy. Bây giờ đó thì hầu hết là những người Mỹ là họ đứng đầu trong cái danh sách này, sau đó là những người Á Châu, rồi sau đó là những người Âu Châu đang khoa.
Dạ vâng, cái thị trường nhà đất tại tiểu bang Texas tương đối rằng là rẻ so với những cái nơi khác trên toàn Hoa Kỳ, cho nên rằng là cũng có rất là nhiều người khi mà người ta mua nhà, người ta không ở mà mua nhà để mà đầu tư, rồi sau đó sửa chữa, cho thuê hoặc là bán lại. Và như vậy thì cũng là một cái điều mà rất là nhiều người đó là một trong những lý do mà họ tìm đến các cái thành phố lớn của tiểu bang Texas là Dallas và Houston cho cái vấn đề nhà cửa và địa ốc. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Hình sáng ngày hôm nay. Và mến chúc khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một buổi sáng thứ tư thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.